Tháng tư. 43. Nhà nuôi trẻ mồ côi. Thứ ba, ngày mồng 4. Sáng hôm qua cơm nước xong, tôi theo mẹ tôi đến nhà nuôi trẻ mồ côi để nhờ bà giám đốc trông nom giúp em gái của Precossi. Tôi chưa được vào nhà nuôi trẻ mồ côi lần nào, nên hôm nay đến đây tôi lấy làm thích lắm. Ở đây có tới 200 trẻ em, vừa con trai vừa con gái. Chúng tôi đến gặp giờ ăn của các em. Hai cái bàn dài bày giữa phòng, hai bên mép bàn đều đục những lỗ tròn. Mỗi lỗ đựng một cái chén gỗ màu nâu đầy cơm và đậu. Bên cạnh đặt một cái muỗng thiết nhỏ. Lúc chúng tôi bước vào thấy hai ba em bé ngã và cứ nằm xoài ra đất, cho đến lúc cô giáo đến đỡ dậy. Nhiều em vừa vào bàn ngoài thấy cơm tưởng phần của mình, cầm luôn muỗng xúc ăn, nhưng cô giáo vội kêu: vô trong nữa đi con. Chúng liền bỏ muỗng kéo nhau vào trong. Chúng bắt đầu ăn, cảnh tượng vui mắt làm sao. Đứa này thì ăn bằng hai cái muỗng, còn đứa kia thì ăn bốc. Nhiều đứa nhặt từng hộp đậu bỏ vô túi, trái lại cũng có đứa gói đậu vào đầu khăn ăn, lấy tay nghiền nát vứt đi. Chỗ này mấy đứa mãi nhìn ruồi bay quên cả ăn, chỗ kia mấy đứa vừa ăn vừa ho, cơm bắn ra bàn như mưa. Người ta sẽ bảo đó là một cái chuồng gà. Nhưng dù sao, hai dãy dài gồm những đứa trẻ dung mạo hồng hào với những mớ tóc đỏ buộc dải màu sặc sỡ đã bày ra một bức họa linh động và vui mắt vô cùng. Một cô giáo hỏi: "Đố các con biết cây lúa mọc ở đâu nè?" Chúng đồng thanh đáp như giọng đọc sách: "Lúa mọc trong ruộng." Tôi đoán câu này có lẽ ở trong một bài tập đọc. Cô giáo lại bảo: "Giơ tay lên." Tức thì một loạt cánh tay xinh nhỏ với những bàn tay hồng trắng như những con bướm bướm giơ lên. Ăn xong, đến giờ chơi. Các em đều chạy lại, giành lấy đồ ăn treo ở trên tường và xách ra giường. Chúng tản mát mỗi đứa một nơi để lấy thức ăn trong túi ra, như bánh tây, kẹo, phô mát, trứng luộc, đậu luộc, đùi gà ra ăn một bữa nữa. Trong nháy mắt, mặt vườn đã rắc đầy những mảnh bánh chẳng khác gì người ta vải mồi để nhử chim. Chúng ăn bằng nhiều kiểu lạ lùng. Gặm, nhấm, liếm, múc như những giống thỏ, chuột và mèo. Ba bốn đứa lấy que, chọc cái trứng luộc như để tìm coi ở bên trong có cái gì không. Chúng làm rơi đến nửa cái xuống đất, xong lại cúi xuống kiếm từng miếng một như tìm hạt ngọc, chẳng để sót tí nào. Đứa nào có món gì ngon hoặc lạ thì hàng chục đứa khác đến quây quần xung quanh, ra vẻ thèm thuồng. Một cậu bé có chiếc bánh ngọt, bạn đến xin, cậu chỉ giơ tay dính đường cho múc. Mẹ tôi ra giữa vườn xoa đầu đứa này, rồi lại vuốt ve đứa kia. Các em khác đua nhau chạy lại vây lấy mẹ tôi, đứa nào cũng ngẩng mặt lên, chực mẹ tôi hôn. Một đứa cho mẹ tôi muối cam cắn dở, đứa thứ nhì cho cái vỏ bánh, đứa thứ ba biếu mẹ tôi một chiếc lá cây. Trong sân lúc ấy hết chỗ này đến chỗ kia có chuyện, cô giáo phải chạy đi chạy lại để xử kiện. Một cô bé ru lên khóc vì không tháo được nút khăn mùi xoa. Mấy cô nữa tranh nhau hai hộp táo, cào cấu nhau rồi kêu khóc ầm ĩ. Một cô bé trèo lên ghế ngã bị ghế đè, không sao đẩy ra được, thét lên. Lúc sắp về, mẹ tôi ôm ba bốn em bé vào lòng, tức thì các em ở bốn phía miệng còn dính kẹo hoặc nhớt nhát nước cam, kéo lại muốn được mẹ tôi bế như các em kia. Rồi em này nắm lấy mẹ tôi để xem nhẫn, em kia kéo dây để xem đồng hồ, em khác nhảy lên với bím tóc mẹ tôi. Các cô giáo bảo mẹ tôi: "Bà phải để ý đó, kẻo chúng làm hỏng hết áo của bà." Nhưng mẹ tôi không lấy điều ấy làm quan trọng, cứ vui đùa với chúng và vuốt ve chúng như thường. Lúc chúng tôi chào bà giám đốc và các cô giáo để ra về, cả bọn đều chạy lại tranh nhau đến trước, túm lấy mẹ tôi và đồng thanh la lên: "Con chào bà! Chúng con chào bà!" Sau cùng, chúng tôi được ra thoát. Các em nhỏ còn dí mũi vào hàng rào sắt để nhìn theo. Chúng thò tay ra ngoài vẫy chào. "Chào bà! Ngày mai bà lại đến chơi với tụi con nha." Qua bức dậu do những bàn tay đâm ra tua tủa như những đóa hoa hồng, mẹ tôi bắt tay suốt lượt. Ra ngoài phố, mẹ tôi rơm rớm nước mắt, có ý nhớ bầy trẻ vừa thăm, nhưng trong lòng thấy sung sướng như đi xem một đám hội về, và bên tai vẫn còn văng vẳng nghe thấy tiếng rìu ríu: "Mai bà lại đến chơi nha. Con chào bà, chúng con chào bà." Thầy học cũ của cha tôi. Thứ ba, ngày 11. Hôm kia, cơm trưa xong, cha tôi đang coi báo, bỗng kêu lên một tiếng ngạc nhiên rồi nói với chúng tôi: "Ồ, cha cứ tưởng cụ mất đã hơn 20 năm nay rồi." Cụ Crosetti là thầy giáo khai tâm cho cha ngày xưa hiện còn sống và đúng 80 tuổi. Cha vừa coi báo nè, thấy tin cụ được thưởng danh dự bội tinh vì cụ đã tận tâm với chức vụ trên 60 năm. Cụ mới về hưu được 2 năm nay. Cụ ở thành Condove cách đây khoảng 1 giờ xe lửa, tức là quê bác làm vườn nhà ta ngày xưa đó. "Enrico à, ngày mai chúng ta sẽ đi thăm cụ nha." Rồi cả buổi chiều hôm ấy, cha tôi chỉ nói đến chuyện cụ giáo Crosetti. Cái tên của thầy học dở lòng đã làm sống lại trong ký ức của cha tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm về thuở thiếu thời, kỷ niệm của các bạn cũ và nhất là kỷ niệm của bà cụ thân sinh ra cha tôi. Cha tôi kể lại rằng, hình ảnh cụ giáo đáng tôn kính ấy vẫn còn in trong óc cha. Khi cha học cụ độ 40 tuổi, cụ người nhỏ nhắn, lưng hơi gù, mắt sáng không râu, tính hồn hậu và thương yêu học trò như con vậy đó. Sinh trưởng trong một nhà nông, cụ đã chịu bao nhiêu nỗi thiếu thốn và đã tốn bao nhiêu công phu mới thành được một vị giáo sư. Ông bà nội còn rất quý mến cụ và đối với cụ như một người bạn thân trong nhà. Không hiểu sao quê ở Torino nhưng mà cụ lại về nghỉ ở Cordova. Gặp cha chắc hẳn cụ quên rồi, nhưng không sao, cha còn nhớ và nhận được cụ mà. 40 năm. 40 năm qua rồi, nhanh thật, ngày mai chúng ta sẽ đi thăm cụ. Hôm sau độ 9 giờ chúng tôi đã ra ga Susa. Cảnh xuân như vẽ, chúng tôi qua những cánh đồng xanh tốt và những bờ dậu đơn hoa, mùi thơm ngào ngạt. Cha tôi có vẻ khoan khoái, vừa ngắm cảnh vừa nói với tôi. Ngoài ông nội con ra thì cụ giáo Crosetti là người yêu thương cha hơn hết và đã làm ơn cho cha nhiều nhất. Cha không bao giờ quên được những lời cụ khuyên và cả đến những câu cụ quở trách, mặc dù những câu ấy có khi làm cho cha trở về phải phát khóc đó. Cha hãy còn nhìn rõ những lúc cụ vào lớp, cụ tựa gậy một góc, treo áo lên mắt rồi ngồi vào bàn. Hôm nào cũng như hôm nào chẳng sai. Cụ là người điềm đạm, cẩn thận, chịu khó và hết lòng. Buổi nào cụ cũng dạy đầy đủ và cẩn thận như buổi ban đầu. Cha còn nhớ những lúc cụ gọi cha. Bottini, ngón tay trỏ quặp vào quảng bút kia kìa. Xuống ga Cordova, chúng tôi tìm nhà bác làm vườn cũ nhưng chỉ có người vợ ở nhà. Bác ta có cái cửa hàng nhỏ trong ngõ. Lúc chúng tôi đến thì bác đang bận trông con. Gặp chủ cũ, bác mừng rỡ quá và kể chuyện rằng chồng bác sang thành Genova làm thợ đã 3 năm nay, cũng sắp về. Và đứa con gái đầu lòng bị bệnh câm điếc, đang cho học tại trường câm điếc ở Torino. Sau cùng, bác trỏ nhà cụ giáo Crosetti mà ở làng này không một ai là không biết. Chúng tôi theo một con đường gồ ghề, hai bên dậu hoa đương nở để đến nhà cụ. Cha tôi không nói chuyện nữa vì mãi ngẫm nghĩ những chuyện ngày xưa. Thỉnh thoảng tôi lại thấy cha tôi mỉm cười hoặc lắc đầu thở dài. Thình lình, cha tôi đứng dừng lại nói. Kìa kìa, đúng là cụ rồi, may quá. Quả nhiên ở đằng xa, một cụ già lưng còng râu bạc, đầu đội mũ nỉ, tay chống gậy trúc, đang thủng thỉnh đi về phía chúng tôi. Cha tôi bước rảo và nhắc lại. Đúng rồi, đúng là cụ rồi. Khi chúng tôi đến gần cụ thì đứng dừng lại. Cụ cũng không bước nữa và ngẩng nhìn cha tôi. Cha tôi cất mũ hỏi. Dạ, xin phép cho con hỏi. Có phải là cụ giáo Crosetti không ạ? Cụ già đáp. Sao ông lại biết tôi? Ừ đúng, chính tôi là Crosetti. Cha tôi cầm tay cụ và nói. Vậy xin thầy cho phép học trò cũ bắt tay thầy, con ở Torino về thăm thầy. Tôi hân hạnh quá, vậy ông học tôi vào hồi nào? Xin lỗi ông cho tôi biết tên đi. Cha tôi xưng danh và nói đã học cụ năm ấy năm nọ. Cụ cúi đầu nghĩ và nhắc đi nhắc lại tên cha tôi đến 3-4 lần. Bỗng cụ sực nhớ ra ngẩng lên hỏi. Alberto Bottini, có phải là con cụ kỹ sư Bottini ở đường La Consolata không? Cha tôi giơ hai tay ra nói. Dạ, thưa thầy, đúng đó ạ. Ôi, quý hóa quá. Cụ vừa nói vừa ôm lấy cha tôi, xong cụ nói tiếp. Mời ông về nhà tôi chơi. Chúng tôi theo cụ về nhà. Một lát sau chúng tôi đến một cái vườn rộng. Trong có ngôi nhà hai gian, cụ mở cửa gian đầu mời chúng tôi vào một cái phòng, xung quanh quét vôi trắng, góc phòng kê một cái sập, trên có cái mền bọc vải kẻ xanh và trắng, bên cạnh là cái bàn giấy có ngăn chứa sách, ở giữa kê cái bàn nhỏ và bốn cái ghế tựa, trên tường treo một tấm bản đồ cũ, đó là tất cả đồ đạc trong phòng. Chúng tôi ngồi, cha tôi và cụ giáo nhìn nhau một lúc không nói gì. Trong phòng, nền lát gạch vuông, mặt trời rọi vào như một cái bàn cờ lớn. Cụ đăm đăm nhìn xuống nghĩ ngợi, rồi hình như sực nhớ ra, cụ nói to. Alberto, tôi nhớ ra rồi. Bà cụ thân sinh ra ông là người tử tế lắm. Năm đầu, ông ngồi bàn nhất bên trái cạnh cửa sổ. Cụ nghĩ một lúc như để lục lại những ký ức năm xưa, xong cụ lại nói, ngày xưa ông là một cậu bé lanh lợi lắm. Năm thứ nhì, ông bị chứng yết hầu suýt nguy. Sau được lành mạnh, bà cụ lại đưa ông ra trường. Người trông hãy còn còm gầy và đầu trùm một cái khăn vuông to tướng. Từ hồi đó tới giờ đã 40 năm rồi phải không? Nay ông lại có lòng tốt đến thăm thầy cũ, thật là quý hóa quá. Mấy năm trước cũng có nhiều học trò cũ tới thăm tôi, kẻ là linh mục, người là đại tá và nhiều người nữa đều có địa vị khá cả. Cụ giáo nhân hỏi cha tôi nay làm nghề nghiệp gì. Cha tôi đáp xong, cụ vui vẻ nói to. Một chức nghiệp tự do, có ích cho quốc dân đó. Tôi rất vui lòng. Đã đến gần một năm nay, tôi không được tiếp ai cả. Có lẽ ông là người khách cuối cùng của tôi đó. Cha tôi vội nói, thầy đừng nói vậy, trông thầy còn khỏe mạnh nhiều mà. Giáo sư giơ bàn tay cho cha tôi xem và nói, ông không thấy tay tôi run rồi hả? Đó là một dấu hiệu dở. Tôi bị chứng này đã 3 năm, khi tôi còn đang dạy học. Hồi trước tôi tưởng không sao, nhưng sau thì bệnh ngày một tăng làm cho tay tôi không thể viết được nữa, tôi phải xin nghỉ. Sau 60 năm vui trong cõi học, bỗng dưng phải từ biệt nhà trường, từ biệt học trò và bỏ công việc, lòng tôi không khỏi đau đớn ngậm ngùi. Sau buổi học cuối cùng, tất cả học trò theo về nhà tôi và ăn mừng. Tuy nhiên tôi vẫn thấy buồn, vì tôi nghĩ vậy là cái đời của tôi đã tàn. Năm ngoái, bà giáo nhà tôi tạ thế. Kế đến, đứa con một cũng qua đời. Hiện giờ tôi chỉ còn 2 đứa cháu trai thôi. Ruộng vườn không có. Tôi sống với một số lương hưu trí, vài trăm lia, tằn tiện cũng đủ. Ngồi không thấy ngày dài quá. Cái thú tiêu khiển độc nhất của tôi là cái thú xem sách cũ, đọc, học báo và các pho sách truyện mà người ta biếu tôi. Đằng kia đã xếp tất cả những kỷ niệm, những quá khứ của đời tôi. Ngoài những tập ấy ra, tôi không còn có gì là của báu trên đời này nữa. À, ông Alberto, ông có muốn tôi đem lại cho ông một sự ngạc nhiên không? Nói xong, cụ chạy lại bàn viết mở ngăn kéo ra. Ở trong có vô số những buộc giấy, bên ngoài đánh số ghi cẩn thận. Cụ bới tìm một lúc, lấy một buộc tháo ra dở vài tờ, rồi rút một mảnh giấy cũ ra cho cha tôi. Đó là một bài luận của cha tôi làm đã 40 năm nay. Trên đầu tôi thấy mấy dòng chữ này. Alberto, thứ hai ngày 3 tháng 4 năm 1838, luận. Nhận ngay ra nét chữ nguệch ngoạc hồi còn nhỏ. Cha tôi cầm đọc và mỉm cười. Đang xem cha tôi bỗng dần dấn nước mắt. Tôi hỏi tại sao, thì cha tôi ôm chặt tôi vào lòng và bảo: Con à, con hãy xem trang này nè. Con nhìn kỹ những chữ L và tờ mà chính tay bà nội con đã dạm lại cho ngay ngắn. Dòng cuối cùng hoàn toàn do tay bà viết, vì thuở ấy bà tập viết giống chữ cha, để mỗi khi cha mệt hay buồn ngủ, không làm hết bài, thì bà lại làm nốt cho cha. Bà thật đã thương cha vô cùng. Nói xong, cha tôi kính cẩn nâng trang giấy lên miệng hôn. Cụ giáo rõ vào các buộc giấy còn lại nói: Đó là những cuốn sổ tay của tôi đó. Mỗi năm tôi lấy một bài của mỗi người học trò cất đi, xếp thứ tự và đánh số. Đôi khi dở ra xem lại, chỗ này một câu, chỗ kia một câu, thì muôn điều lại hiển hiện ra trong óc tôi và tựa hồ như sống lại cuộc đời dĩ vãng. Ông Alberto à, từ ngày tôi đi dạy đến giờ kể ra thì có biết bao nhiêu học trò. Nhắm mắt lại, tôi nhìn thấy một đám đầu xanh của trăm nghìn đứa trẻ, lớp nọ kế tiếp lớp kia. Trong số ấy biết đâu lại không có kẻ thành ra người thiên cổ rồi. Tôi nhớ dài nhất là những học trò tốt nhất và những học trò xấu nhất. Những đứa đã làm cho tôi vui lòng và những đứa đã làm cho tôi buồn bực. Nhưng bây giờ tôi cũng như người đã sang bên kia thế giới rồi. Tôi thương yêu tất cả, ai cũng như ai. Cha tôi mỉm cười hỏi cụ: Còn con ngày xưa có nghịch lắm không thưa thầy? Ông đó hả? Ngày ấy tuy có nhỏ tuổi nhưng ông đã tỏ ra một đứa trẻ đứng đắn và có nết. Tôi còn nhớ bà cụ nhà là người rất hiền hậu và yêu dấu ông vô cùng. Sao ông bỏ cả công việc để về thăm một nhà giáo thanh bần tuổi tác như tôi ư? Thưa thầy, nhắc đến mẹ con lại nhớ đến buổi học đầu tiên của con. Mẹ con dẫn con đến trường. Hôm ấy là lần thứ nhất mà mẹ con phải dời con trong 2 tiếng đồng hồ và giao con trong tay người lạ. Đối với mẹ con, việc đi học coi như một việc ra đời, một bước đầu trong những kỳ ly biệt liên tiếp nhau sau này không thể tránh được và sẽ làm cho mẹ con thương nhớ. Xã hội sẽ lôi kéo con bà và không bao giờ trả lại nguyên vẹn. Vì thế mẹ con rất cảm động, kêu xin với thầy để thầy chăm chú cho. Ra về, mẹ con còn nhìn qua khe cửa, mỉm cười với con, hai mắt long lanh giọt lệ. Thầy ra hiệu cho mẹ con về và có ý bảo mẹ con cứ yên tâm. Cái nét mặt khoan từ ấy, cái cử chỉ hòa nhã ấy, cái cảm tình thân ái ấy đã ghi sâu vào trong cõi lòng, khiến con không bao giờ quên được. Ngày nay chính vì mối kỷ niệm ấy mà con đi từ Torino lại đây để thưa với thầy sau một kỳ xa cách hơn 40 năm trời rằng: Cảm ơn thầy đã dạy dỗ con. Cụ không nói gì, chỉ lấy bàn tay run run vuốt ve đầu tôi và trán tôi. Trong khi ấy, cha tôi đưa mắt nhìn 4 bức tường trơn, chiếc giường gỗ tạp, một miếng bánh tây để cạnh chai dầu ở bệ cửa sổ, rồi có vẻ nghĩ ngợi. Sau 60 năm tận tụy với nghề, phải chăng đó là tất cả những phần thưởng của thầy? Gặp người cũ xem chừng cụ hài lòng lắm. Cụ nói chuyện về gia đình chúng tôi, về các cụ giáo đồng thời và những bạn học của cha tôi. Cha tôi ngắt chuyện và ân cần mời cụ ra thành phố Cordovi ăn cơm hiệu với chúng tôi. Cụ đáp, cảm ơn, nhưng tôi không đi được. Cha tôi liền cầm lấy hai tay cụ mời tha thiết. Cụ nói, tay tôi run như vậy, ăn làm sao được chứ? Như vậy sẽ là cái tội cho tôi và cho cả mọi người nữa. Cha tôi nói, thưa thầy, lúc ăn con sẽ hầu thầy, không ngại đâu. Cụ bất đắc dĩ phải nhận lời, vừa đóng cửa vừa nói, Alberto, hôm nay thật là một ngày vui vẻ cho thầy. Tôi quả quyết với ông là tôi sẽ ghi nhớ mãi cho đến khi tôi không còn sống nữa. Cha tôi dắt cụ giáo theo đường cũ trở ra. Đến nhà hàng cơm thì vừa đúng 12 giờ, chúng tôi vào bàn. Cụ giáo ngồi giữa cha tôi và tôi. Tiệc ăn bắt đầu, cụ giáo tay đã run, lại bị xúc động nên không thể lấy được đồ ăn. Cha tôi cắt thịt, cắt bánh và lấy muối, bỏ vào đĩa cho cụ. Uống rượu, cụ phải dùng cả hai tay cầm cái ly mà vẫn còn run, làm cho rượu đổ xuống áo ri lê. Cha tôi đứng dậy cầm khăn chực lau. Cụ gạt ra, bảo, không được, tôi kiêng. Rồi cụ cười và đọc một câu dài bằng tiếng Latin. Cuối bữa cụ nâng cốc, trịnh trọng nói, ông Alberto thân quý của tôi ơi, tôi uống ly này để chúc cho ông, cho các cháu được mạnh giỏi và để tưởng niệm cụ nhà. Cha tôi liền bắt tay cụ và nói, thưa thầy, cảm ơn thầy, con cũng xin chúc thầy được trường thọ. Ở cuối phòng, chủ tiệm và người nhà xúm xít đứng nhìn, hình như họ lấy làm sung sướng, thấy vị giáo sư thân yêu của họ được ưu đãi. 2 giờ sau chúng tôi ra ga, cụ giáo tỏ ý muốn tiễn chân. Cha tôi lại khoác tay cụ, còn tôi thì dắt tay cụ và vác gậy cho cụ. Những khách qua đường đều đứng lại trông vì ở đây ai cũng biết cụ và kính cụ như cha. Qua một ngõ kia nghe có tiếng trẻ con đánh vần và đọc sách. Cụ đứng lại nét mặt rầu rầu bảo cha tôi, ông Alberto ơi, tôi buồn quá. Nghe tiếng trẻ học, tôi lại nhớ đến trường cũ, nơi 60 năm ròng tôi đã quen bén thứ âm nhạc bằng tiếng trẻ thơ ấy. Thằng ôi, bây giờ tôi không có gia đình, tôi không có học trò nữa. Cha tôi đáp, thưa thầy, xin lỗi thầy, có lẽ thầy lầm rồi. Thầy còn có biết bao nhiêu là học trò hiện ở rải rác trong cõi đời này. Những đứa học trò ấy vẫn nhớ tới thầy, cũng như con không bao giờ quên được thầy. Cụ già buồn rầu nói, không, không, tôi không có trường học nữa, tôi không có học trò nữa, mà không có học trò thì tôi không có cái thú sống ở đời. Thầy, thầy đừng nói vậy. Giáo rạch của thầy đã đầm thấm khắp nơi, thầy đã hy sinh đời thầy một cách rất cao thượng. Cụ giáo không nói gì, gục đầu vào vai cha tôi. Khi chúng tôi đến ga thì xe lửa sắp chạy. Cha tôi vội vàng hôn cụ và nói, thôi, chào thầy, ở lại con về. Cụ nắm tay cha tôi ép vào ngực cụ, rần rấn nước mắt nói, thầy chào con và cảm ơn con. Trước khi lên xe, cha tôi đỡ lấy cây gậy trúc của cụ, đưa cây gậy cán bạc có khắc tên tắt của cha tôi cho cụ và nói, xin thầy giữ lấy cây gậy này, gọi là chút kỷ niệm của người học trò cũ. Cụ không chịu nhận nhưng cha tôi đã nhảy lên xe và quay ra nói. Xin thầy ở lại bình an, mạnh khỏe. Cụ đáp. Con à, con đi đường thận trọng nha. Thầy cầu trời phù hộ cho con đã có lòng quý hóa đối với thầy cũ. Cha tôi cảm động chào cụ lần nữa. Dạ thôi con chào thầy. Con mong lại có ngày được gặp thầy. Xe chuyển bánh, chúng tôi trông thấy cụ lắc đầu như có ý bảo. Thầy trò ta có lẽ không bao giờ gặp nhau nữa đâu. Cha tôi thấy vậy liền nói thêm. Xin thầy đừng ngại, thầy trò ta còn nhiều dịp gặp nhau mà. Xe chạy, cụ giơ bàn tay run run lên để chào và để trả lời. Kỳ dưỡng bệnh. Thứ năm, ngày 20. Nào ai biết trước được rằng sau cuộc lữ hành vui vẻ kể trên, bỗng dưng tôi bị cầm giữ ở trong nhà mất 10 ngày, không trông thấy trời đất gì hết. Tôi vừa bị bệnh thoát chết. Mẹ tôi thất vọng, đã bưng mặt khóc. Cha tôi nhìn tôi có vẻ xót thương. Các em tôi không dám nói to. Thầy thuốc ngồi luôn bên cạnh tôi nói những câu gì tôi không nhớ. Tôi thật chỉ còn việc vĩnh biệt mọi người. 3-4 ngày trôi qua, tôi không nhớ rõ, chỉ biết tôi đã qua một giấc mộng tối tăm và lộn xộn. Hình như cô giáo lớp mẫu giáo có đến cạnh giường tôi, tay cầm mùi xoa che miệng, nín ho. Tôi lại nhớ láng máng rằng thầy giáo tôi đã cúi xuống hôn tôi, râu đâm cả vào má. Tôi lại trông thấy nhởn nhơ như ở trong đám sương mù, nào cái đầu đỏ của Crossy, nào mái tóc vàng của Derossi, nào bộ áo thâm của cậu học trò xứ Calabria. Sau cùng Garone đã đem cho tôi một quả quýt còn cả lá, rồi nó trốn thẳng vì mẹ nó ở nhà cũng bệnh nặng. Như ngủ một giấc rất dài, hôm nay tôi đã tỉnh thức và biết rằng tôi đã thoát nguy vì tôi thấy cha mẹ tôi tươi cười, em Sylvia ca hát gian nhà. Hôm nay tôi đã khá nhiều. Chú phó nề vừa đến thăm tôi. Nó đã làm tôi bật ra tiếng cười thứ nhất bằng cái mõm thỏ của nó nhăn ra. Coretti cũng đến, Garofi cũng đến. Hôm qua Precossi đến thăm gặp lúc tôi ngủ. Nó sẽ hôn tay tôi rồi lui ra. Lúc dậy, tôi thấy vết than đen in vào tay áo. Tôi rất lấy làm sung sướng và biết ngay là Precossi đã đến thăm tôi. Trong khoảng có 10 ngày mà cây lá đã xanh tốt khác thường, cha tôi bế tôi ra cửa sổ, nhìn thấy trẻ con cắp sách đi học, tôi thèm quá. Trong mấy ngày nữa tôi cũng sẽ được đi học, sẽ được trông thấy thầy tôi, bạn tôi, lớp tôi, ghế tôi, thấy vườn và thấy phố. tôi sẽ biết những sự đã xảy ra trong khi tôi bị bệnh. Tôi sẽ lại được cầm đến sách vở bỏ xó bấy lâu. Nghỉ học mới có 10 ngày mà tôi tưởng tượng như là một năm chưa được trông thấy nhà trường. Thật đáng thương cho mẹ tôi, lo lắng quá, sinh ra xanh xao gầy yếu. Thật thương cho cha tôi ra vào mệt nhọc. Cảm lòng cho chúng bạn đã nhớ và đến thăm tôi. Tôi lại nghĩ đến ngày phải chia tay các bạn mà buồn. Chúng tôi còn được sum họp cùng nhau một năm nữa. Sang năm học hết bậc, nhiều bạn như Garone, Precossi, Coretti sẽ thôi học. Thế là bạn bè phải xa nhau. Tôi có cái cảm tưởng, một ngày kia, rủi mà tôi lại bị đau, có lẽ các bạn sẽ không biết mà đến thăm tôi. Thiệt thòi thay, những khi phải xa cách các bạn thân yêu. 46. Bạn ta là thợ. Thứ hai, ngày 24. Enrico, như vậy sao lại gọi là xa cách? Xa cách hay không là ở như lòng con. Sau khi tốt nghiệp lớp 4, con sẽ lên trường trung học. Bạn con, nhiều người sẽ ra làm thợ, nhưng các con sẽ cùng ở một tỉnh với nhau trong nhiều năm nữa. Như vậy, sao lại không có dịp gặp nhau? Khi con lên trường tiểu học rồi, những ngày nghỉ, con sẽ tìm bạn con trong cửa hàng hay xưởng thợ. Con sẽ lấy làm thú vị, trông thấy bạn học con đã ra người lớn, đã làm được việc. Đi lại với bạn luôn, con sẽ học thêm được nhiều điều bổ ích về nghệ thuật, về xã hội công nhân, về xứ sở của con, mà ngoài bạn con ra không ai có thể chỉ dẫn cho con hơn được. Con nên nhớ rằng hồi còn nhỏ, con không có tình thân ái với bạn đồng học, thì khi lớn lên, con sẽ khó lòng tìm được những bạn giống như thế ở ngoài lớp con học ngày xưa. Như vậy con sẽ chỉ sống trong một giai cấp xã hội, cũng như một người chỉ chuyên đọc một quyển sách. Như vậy đời con sẽ buồn tẻ, kiến văn sẽ hẹp hòi. Con nên giữ tình hữu ái với các bạn con ngay từ bây giờ, thì sau này, dù có kẻ bắt người nam, tâm tình ấy sẽ không vì thế mà phai nhạt. Con phải biết rằng người thượng lưu ví như sĩ quan, mà thợ thuyền thì ví như binh lính. Trong xã hội cũng như trong quân đội, người lính cũng đáng quý trọng như ông quan, vì các giá trị con người là ở việc làm chứ không phải ở lương bổng, ở tài năng chứ không phải ở giai cấp. Con phải biết yêu mến và quý trọng những người con của thợ thuyền, tức là những người con binh lính trong đạo quân cần lao. Con phải tôn kính các bạn ấy vì cha mẹ các bạn đã chịu bao nhiêu nỗi khó nhọc, bao nhiêu sự hy sinh. Con hãy yêu mến Garone, Coretti, Precossi và cậu phó nề, vì trong lồng ngực thợ thuyền của các bạn ấy đã ẩn những trái tim vàng. Con phải thề rằng sau này dù số phận có đổi thay, con phải giữ vững mối tình hữu ái thuở thiếu thời. Và 40 năm sau, nếu con qua một ga xe lửa kia lại gặp bạn cũ như Garone chẳng hạn, trong bộ áo nhỏ đen của người tài xế, thì mặc dù lúc ấy con là một vị thượng thư đi chăng nữa, và chắc rằng con sẽ nhảy lên tàu hôn bạn mà không e lệ gì. Cha con. 47. Mẹ của Garone. Thứ sáu, ngày 28. Tôi đã khỏe hẳn và đi học được. Sáng hôm qua tôi vừa đến trường thì được ngay một tin buồn. Đã hơn một tuần lễ nay, Garone không đi học vì mẹ nó bệnh nặng. Mẹ nó đã mất hôm thứ Tư. Học trò vào lớp đông, thầy giáo nói với chúng tôi. Các con à, cái tai họa to lớn nhất đời của một đứa trẻ vừa mới xảy ra cho Garone. Bạn ấy đã mất mẹ. Ngày mai, Garone sẽ đi học. Vậy thầy khuyên các con nên kính trọng sự thống khổ của Garone. Khi Garone đến trường, các con nên hỏi han một cách ân cần. Nhất là phải đứng đắn, đừng cười, đừng nói chơi. Như vậy mới gọi là người biết lễ. Sáng nay chúng tôi vào học được một lúc thì quả nhiên Garone đến. Thấy cậu ta xanh xao, mắt đỏ, chân bước không vững, tôi thương tâm quá. Trông nó như người mới bệnh vậy, nhiều người không nhận ra. Nó mặc toàn đồ thâm, ai trông thấy thế cũng động lòng. Đến cổng trường, nhìn thấy chỗ mẹ nó đứng đón nó mọi khi. Vào trong lớp, trông thấy cái bàn mà mới đây mẹ nó cúi xuống dặn dò nó trước khi làm bài thi, nó lại nức nở khóc. Cả lớp im lặng như tờ. Thầy Balboni kéo tay, ôm nó vào lòng và nói: Con à, cứ khóc đi. Nhưng còn phải cố can đảm lên mới được. Mẹ con tuy không có ở trên đời này nữa, nhưng mẹ con vẫn trông thấy con, vẫn sống bên mình con. Và một ngày kia, con sẽ lại trông thấy mẹ con, vì con có một tâm hồn tử tế và thành thật như mẹ con. Can đảm lên con à. Nói xong, thầy theo nó về ghế cạnh chỗ tôi. Nó mở sách ra, trúng ngay bài có bức vẽ người mẹ dắt con. Nó lại gục đầu xuống bàn âm thầm khóc. Thầy giáo ra hiệu cho chúng tôi để mặc nó. Buổi học bắt đầu. Tôi muốn an ủi nó một vài câu, nhưng không biết nói thế nào. Tôi liền vỗ vai nó và nói nhỏ: Garone, đừng khóc nữa. Nó không trả lời và cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đưa tay nắm chặt lấy tay tôi. Lúc tan học, không ai dám nói chuyện với cậu bé đáng thương ấy. Mọi người đều lượn quanh cậu, im lặng và kính cẩn. Trông thấy mẹ tôi ở cửa trường, tôi chạy ra ôm lấy mẹ tôi thì mẹ tôi gạt tôi ra. Tôi chưa hiểu tại sao, thì thấy Garone nhìn tôi bằng đôi mắt rầu rầu, hình như muốn bảo tôi. Bạn cùng về với mẹ bạn, còn tôi từ nay phải thui thủi một mình. Bạn còn mẹ, tôi thì mất mẹ rồi. Lúc đó tôi mới hiểu tại sao mẹ tôi lại gạt tôi ra, và tôi đi một mình, không để mẹ tôi dắt tay nữa. Lòng Nghĩa Hiệp. Truyện đọc hàng tháng. Trưa nay, thầy giáo đã dẫn chúng tôi ra dinh ông quận trưởng để dự lễ gắn công dân giá trị bội tinh cho một cậu bé đã cứu bạn thoát chết đuối ở sông Po. Một lá cờ tam tài lớn bay phất phới ở bao lơn công thự. Chúng tôi vào sân, trong đó đã có đông người. Trong cùng tôi trông thấy một cái bàn kê ở giữa phủ thảm đỏ, đằng sau có một dãy ghế bành thép vàng là chỗ ông quận trưởng và các ông hội viên ngồi. Ngoài sân, một bên là toán lính đứng bồng súng, một bên là ban nhạc. Học trò và thầy giáo các trường đều có mặt. Ngoài ra, lại có một số đông các bà, các ông, các sĩ quan, những dân quê và trẻ con đứng quây quần, tựa hồ như trong một rạp hát lớn vậy. Bỗng dưng có tiếng vỗ tay nổi sang từ ngoài cửa vào trong sân. Tôi kiển chân lên xem, thấy mọi người dạt ra nhường lối cho một người đàn bà và một người đàn ông dắt tay một cậu bé tiến vào. Cậu bé ấy là người đã cứu bạn. Người đàn ông kia là cha cậu, làm thợ nề, ăn mặc như ngày Tết. Người đàn bà mẹ cậu, người nhỏ nhắn, bận áo chùng thâm. Còn cậu bé da trắng tóc vàng, mặc áo màu tro. Trông thấy đông người và nghe tiếng vỗ tay rầm rập, cả ba đều bối rối không bước được nữa và không dám nhìn ai. Một viên chức phải chạy ra dẫn vào. Cha mẹ cậu đứng nghiêm chỉnh mắt nhìn vào bàn. Cậu bé đứng cạnh, mũ cầm tay. Bỗng có tiếng hô lớn. Nghiêm! Hai hàng lính vừa đứng chỉnh tề, thì ông quận trưởng ngang lưng thắt giải tam tài đi vào. Có nhiều quan chức khác theo sau. Ngài đứng trước bàn, các quan tùy tùng theo ngôi thứ đứng hai bên. Ban nhạc cử hết bài, ông quận trưởng ra hiệu, mọi người im lặng. Ngài bắt đầu nói, đoạn đầu tôi không nghe rõ, nhưng đoán là ngài kể lại việc làm của cậu bé. Dần dần, ngài cất cao giọng, những người ở ngoài sân đều nghe rõ. Ngài nói, đứng trên bờ trông thấy bạn nhấp nhô theo sóng, sắp làm mồi cho thủy thần, cậu vội dứt quần áo chạy xuống. Người ta kêu lên, sâu đó, xuống là chết bây giờ. Cậu không trả lời, người ta giữ cậu lại, cậu đẩy mọi người ra, người ta gọi giật lại, cậu đã nhảy xuống nước rồi. Sông to sóng cả nguy hiểm vô cùng. Người lớn trông thấy cũng phải sờn lòng, vậy mà cậu bé đem hết sức tấm thân bé nhỏ để phấn đấu với tử thần. Cậu bơi theo và nắm kịp nạn nhân, bây giờ đã đuối sức và đành cho ngọn nước cuốn đi. Cậu một tay cắp lấy nạn nhân giơ lên, một tay hăng hái bơi vào. Nước ngược sóng to, nhiều lần cậu đã bị chìm, rồi lại cố ngoi lên được. Sau bao nhiêu phút hồi hộp và lo lắng của những kẻ đứng trông, cậu kéo được nạn nhân vào bờ. Rồi cậu lại hiệp lực cùng mọi người để cứu chữa. Không bao lâu, nạn nhân được hồi tỉnh. Xong, cậu im lặng và một mình thủng thỉnh về nhà. Thưa các ngài, cái hào khí của con người ta bao giờ cũng đẹp và đáng kính. Nhưng cái hào khí ấy ở một đứa trẻ chưa có óc hiếu danh hay vụ lợi. Ở một đứa trẻ sức yếu mà gan to. Ở một đứa trẻ chưa phải bó buộc làm những bổn phận quá cao ấy. Ở một đứa trẻ nếu nó chỉ hiểu nghĩa vụ phải hy sinh và không đủ sức thực hành, cũng đã đủ khiến ta đáng quý, đáng khen. Cái hào khí ở một đứa trẻ như thế thật là tuyệt đỉnh. Thưa các ngài, tôi không nói thêm gì nữa, vì đối với một việc lớn lao như vậy, bao nhiêu lời khen cũng là thừa. cái người có hành động anh hùng ấy, cái người có lòng nghĩa hiệp ấy, thưa các ngài. Đây, hỡi các binh sĩ, mọi người hãy chào em như một đứa em nhỏ. Hỡi các bà mẹ, các bà hãy cầu phúc cho cháu nó như một đứa con. Hỡi các học sinh, các con hãy nhớ lấy tên bạn ấy, hãy ghi lấy cái nghĩa cử ấy vào tim óc các con. Nè con ơi, đứng lại gần đây, khâm phụng hoàng đế nước Ý, ta trao cho con tấm công dân giá trị này. Tiếng hoan hô vang động một khu trời, ông quận trưởng cầm tấm bội tinh trên bàn, đính vào ngực cậu bé, xong hôn cậu 3-4 lần. Sau khi bắt tay cha cậu và mẹ cậu, ông quận trưởng cầm đạo sắc lệnh về huy chương ấy, trao cho mẹ cậu và quay lại nói với cậu. Ta mong rằng cái ngày rất dễ dàng cho con. Cái ngày rất sung sướng cho cha mẹ con này sẽ duy trì con trên con đường đạo đức và danh dự mãi mãi. Chào con. Nói xong, ông quận trưởng trở ra giữa những tiếng kèn hùng tráng. Ai cũng tưởng đến đây là hết. Tự nhiên đám công chúng ở ngoài rẽ ra, mở lối cho một cậu bé 8-9 tuổi chạy vào, ôm lấy cậu bé vừa được bội tinh. Tiếng vỗ tay và tiếng hò reo lại nổi lên khắp sân. Mọi người đều hiểu, đó là cậu bé bị nạn, vào cảm ơn người đã cứu mình. Khi hai cậu dắt nhau ra, một trận mưa hoa ở Bao Lơn rơi xuống, như trăm nghìn con bướm bay mừng.